This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi, tìm khi nắng lên hay chiều rơi, ta nhắn nhau về đây.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị, và bây giờ mời quý thính giả chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Bây giờ thì là cứ mỗi tuần cách nhau thì một tuần chị Mỹ Liên, thì tuần tiếp theo sẽ là Hoàng Tính. Mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn do Hoàng Tính phụ trách nha. Không biết hôm nay quý vị có khỏe hay không. Tính thì cũng rất là ok sau nguyên một cái ngày hôm qua, phải gọi là mưa dầm dề phải không thưa quý vị. Mình được có một khoảng lặng để mình chút xíu ở trong nhà nghỉ ngơi đó, qua những cái trận mưa mình phải gọi là ngập nước này đó. Hy vọng là sau cái cơn mưa trời lại sáng khỏa thiệt, như quý vị thấy là trời cũng đã có ánh nắng mặt trời đẹp không thưa quý vị, sáng ấm áp trở lại để cây cối nó đâm chồi nảy mọc tiếp tục nữa, những bông hoa nó cũng sẽ tươi thắm trong cái cuối của mùa xuân, chuẩn bị chúng ta bắt đầu bước vô hè rồi phải không thưa quý vị. Không biết là sân vườn của quý vị cũng đã xanh xôi, nảy nở thêm bông thêm hoa, hay hoặc là những cái cây cảnh nó như thế nào rồi. Hy vọng là tất cả mọi người sẽ có được những cái ngày thiệt là vui vẻ với gia đình, với người thân bên cái sân vườn của mình, bên Radio Sài Gòn Lát 1160 AM, để cùng đến với những cái món ăn ngon từ chị Mỹ Liên hay hoặc là từ Hoàng Tính gửi đến cho quý vị nha. Bằng tất cả những cái gì mình có thể mình sưu tầm được thì Tính cũng chia sẻ gửi đến cho quý vị những cái món ăn chay ngon ha, để quý vị có thêm cái hành trang, nếu mà quý vị chưa biết thì cũng gợi ý thêm cho quý vị những cái món ăn chay hoặc là những cái món sưu tầm ngon mà Tính sưu tầm gửi đến cho bà con theo dõi chương trình trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Nhưng mà điều đặc biệt là quý vị nhớ ủng hộ những cơ sở thương mại quảng cáo cho trên đài, đó là cái cách hay nhất để mà quý vị ủng hộ cho đài rồi đó nhé thưa quý vị ha. Thí dụ đi chợ thì quý vị có thể đến chợ Bến Thành nè, hay là chợ Niêu Trường Nguyên nè chẳng hạn, phải không thưa quý vị, ủng hộ những ngôi chợ đó là quý vị ủng hộ cho đài rồi đó nhé thưa quý vị ha. Món đầu tiên xin được gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay, đó là cái món đậu hũ, hoặc là ở ngoài Bắc thì mình kêu là đậu phụ sốt cay tứ xuyên ha thưa quý vị ha. Nhưng mình làm theo cái cách chay ha thưa quý vị, ăn chay đó ha. Cũng có rất là nhiều những bạn trẻ rất là thích ăn món này, trong đó có hai công chúa ở nhà của Hoàng Tính, cũng như là những người thân của mình rất là thích cái món này mà mình làm. Tức là chính bản thân mình tính thôi. Nhưng mà đây là một cái tài liệu rõ ràng cho chúng ta có thể là chúng ta biết được chúng ta làm sao về cái món được mang tên là đậu hũ sốt cay tứ xuyên, đậu phụ sốt cay tứ xuyên ha. Nguyên liệu quý vị có thể ra chợ Trường Nguyên quý vị mua cũng rất là tốt thưa quý vị. Nguyên liệu gồm có 400g đậu phụ, đậu hũ thưa quý vị. Thì nếu chợ Trường Nguyên thì có đó thưa quý vị. Quẹo vô trong chợ, quẹo trái thì quý vị sẽ thấy cái đậu phụ nằm ở đâu, đậu hũ nằm đâu. Đó. Tại vì Tính gần đi chợ thì Tính thường đi chợ Trường Nguyên nhiều hơn, nên xin được giới thiệu cho quý vị nó nằm ở chỗ nào nó dễ nhớ hơn ha. Mình mua hộp đậu hũ đi cũng được ha thưa quý vị, hộp đậu hũ mà đậu hũ trắng ha thưa quý vị ha. 50g nấm hương khô Đó, thưa quý vị, nước muối loãng mình cần có nè, một củ hành khô nè, hai tép tỏi nè. Nếu mà không ăn hành tỏi thì mình có thể mình thay bằng cái cây bô rô và ngò cũng được ha. Cộng thêm một củ gừng nhỏ. Chỉ có như vậy thôi đó, thay cho cái hành khô với lại cái tép tỏi mình có thể mình thay bằng bô rô với ngò cũng được, cộng thêm một cái củ gừng nhỏ. Gia vị sốt thì gồm có một thìa nước tương, 20 ml nước ha, được quý vị đó, một thìa sa tế chay đó, một thìa đường, một thìa muối. Cộng thêm dầu ăn mình có nè. Đó ha. Rồi, trong cái vấn đề mà 20 ml nước, làm sao chúng ta biết được 20 ml nước? Thì các bạn, nếu mà chúng ta cầm một cái chai nước, và cầm một cái chai nước Oyaka đi, thì mình thấy nó là 500 ml nước. Thì chúng ta trừ, chia nó ra, làm 5 phần, mỗi phần là 100, thì chúng ta cảm thấy nó sẽ nhiều hay ít. Thưa quý vị, đó thì cũng không có nhiều lắm đâu. Đó. Còn nếu mà quý vị mà muốn cho chính xác hơn là 20 ml nó là bao nhiêu, thì quý vị cũng có thể vào những cái ngôi chợ chuyên môn mà bán những cái vật dụng của nhà bếp, để mà quý vị tìm những cái chai đông hay hoặc là nó giống như một cái phễu vậy, ở trên thì mình rót vô, ở dưới thì nó sẽ ngăn, nó sẽ có một cái nút nó chặn lại, nó không cho cái nước hay hoặc là dầu nó chảy xuống, hay hoặc là những cái thứ mà mình muốn đo bằng ml nước mà loãng thì quý vị có thể mua cái loại đó về cũng được. Tính biết là không phải quảng cáo, nhưng mà tính biết được là ở ngay cái chợ Burlington hay hoặc là chợ Rose TJ Maxx cũng đều có cả ha, thưa quý vị. Ngoài ra quý vị tìm hiểu thử các cái chợ Niêu Trường Nguyên, chợ Bến Thành của mình có hay không ha, thưa quý vị ha. Đó, cái phần nguyên liệu là như vậy trong cái món được mang tên là đậu hũ sốt cay Tứ Xuyên. Cái bước đầu tiên đó là chúng ta cắt cái đậu phụ ra thành những cái miếng hình vuông từ 3 đến 3 cm, ha, thưa quý vị, cỡ một lóng tay cũng được hay hoặc là một lóng tay hơn cũng được ha, vuông vắt như vậy. Rồi chúng ta cho đậu hũ vào nước muối, chúng ta ngâm trong vòng khoảng 15 phút rồi chúng ta vớt ra để cho nó ráo ha, thưa quý vị ha. Đó. Rồi xong xuôi, bước tiếp theo là chúng ta ngâm cái nấm hương trong nước nóng khoảng độ 30 phút ha. Đó, thì mình mới vớt ra, mình rửa sạch rồi mình cắt cho nó mỏng. Còn cái phần nước mà ngâm nấm mình để riêng để cho vào nấu. Mà khi mà chúng ta ngâm nấm hương trong cái nước nóng thì chúng ta phải rửa sạch cái nấm hương trước ha, để mà chúng ta có thể chúng ta sử dụng cái phần nước ngâm nấm để riêng để cho chúng ta vào trong nấm luôn ha. Rồi chúng ta băm nhỏ hành khô gỏi hay hoặc là gừng thái nhỏ, hay hoặc là chúng ta có thể băm nhỏ bằng cái cây bô rô ha, thắt sắc nhỏ cái ngọ ra cộng với lại cái gừng được sắc mỏng. Tiếp theo nữa, trong cái bước 1 đó là chúng ta pha cái nước sốt. Cách pha nước sốt gồm có một thìa nước tương 20 ml nước đó, đó, một thìa sa tế chay đó, một thìa đường và một thìa muối ha, thưa quý vị. Đó là cái bước đầu tiên chúng ta chuẩn bị như vậy. Xong rồi cái bước thứ hai, chúng ta đặt chảo lên trên bếp, cho dầu ăn vào, chúng ta lấy hành khô, tỏi, gừng hay hoặc là chúng ta cho bô rô vào, chúng ta xào cho đến khi dậy cái mùi thơm ở trên mũi của mình, và mùi thơm nó cũng được lan tỏa trong cái dầu để cho cái món ăn của mình nó thơm được cái mùi hành khô, tỏi, gừng hay hoặc là cái mùi bô rô ha, thưa quý vị. Đó. Thì tiếp theo nữa, sau khi mà chúng ta cho những cái thứ hành khô hoặc là bô rô vào cho nó dậy mùi, thì chúng ta cho cái nấm hương vào, chúng ta xào tiếp cho đến khi cái nấm nó chín mềm. Đó, ha, thưa quý vị. Tiếp theo nữa, trong cái bước 2 này là chúng ta đổ nước sốt đã pha và nước ngâm cái nấm hương vào chảo ha, thưa quý vị ha, cũng đừng có cho nhiều lắm ha, thưa quý vị ha. Cái nước ngâm thì ngâm cũng tương đối để cho cái nước nó cũng tương đối ra trong cái nước mà mình để lại sau khi mà mình vớt nó ra, cái phần mà nước mà ngâm nấm để riêng cho vào nấm á, ha, thì chờ đến khi mà nước sốt nó bắt đầu nó sôi lăn tăn á, thì lúc đó chúng ta cho đậu mà chúng ta cắt vuông vứt vào đó và chúng ta nấu trong cái lửa nhỏ khoảng cỡ độ 5 phút. Khi mà nó thấy nó lăn tăn được rồi đó, thì chúng ta bắt nó ra ha, 5 phút hoặc là 5 phút hơn. Cái bước thứ 5 Đó, thì chúng ta đổ ra tô, ra chén lớn chút xíu và đổ ra cái món đậu hũ, nấm chay này nó rất là thơm ngon và nó cũng rất là đậm đà. Thì nó cũng đã hoàn thành rồi trong cái bước thứ ba này. Thì chúng ta sẽ ăn với cơm cũng rất là ngon, phải không thưa quý vị? Trong cái món được mang tên là đậu hũ sốt cay Tứ Xuyên, ăn cũng rất là ngon ha thưa quý vị. Cũng là một cái món khô để mà chúng ta có thể chúng ta ăn kèm với loại cơm. Cái món đậu hũ sốt Tứ Xuyên này chúng ta ăn với cơm rất là ngon ha thưa quý vị. Đó. Rồi, nấm rơm kho tiêu là một cái món tiếp theo. Thưa quý vị, cái nguyên liệu chúng ta cần 300 gram nấm rơm. Đó, cái nấm mà nó có cái hình cái mũ tròn tròn mà nó ôm lại phía dưới thưa quý vị nó ha, chứ nó không phải là bè ra ha. Cái tán ở trên của cái nấm rơm nó không phải là bè ra như đó là nấm đông cô. Còn cái nấm rơm là nấm mà nó chụp xuống thưa quý vị, màu đen đen ở cái phần nấm và cái nó cũng không có cao lắm thưa quý vị. 300 gram nấm rơm đó, nước tương nè mình cần nè, hạt nêm mà nếu ăn chay thì chúng ta dùng hạt nêm chay cũng được nè, dầu ăn nè, dầu me nè, tiêu nè, ớt tươi nguyên trái nếu mà quý vị muốn ăn ớt nha. Đó, xưa tôi tính ăn ớt rượu dữ lắm mà lúc này tính tự nhiên không muốn ăn, không thích ăn thưa quý vị. Nhưng mà ăn thì ăn vẫn được đó, nhưng mà cảm thấy mình không thèm cay cay nhiều lắm ha. Đó. Còn cái vấn đề mà 300 gram nấm rơm này, nếu mà chúng ta không có nấm rơm tươi thì chúng ta có thể sử dụng nấm rơm hộp cũng được. Nhưng mà quý vị nhớ sau khi mà khui cái hộp nấm rơm ra thì quý vị nhớ xả nước lạnh nhiều lần, cũng như là chúng ta ngâm bằng nước muối cho nó ra hết những cái chất mà bảo quản đi, cho nó trở thành nó fresh hơn, nó tươi hơn ha thưa quý vị. Có thể là một hộp nấm hoặc là hai hộp nấm cũng được theo như cái định lượng của cái gram ở trên cái hộp nấm mà chúng ta điều chỉnh nhiều hay ít ha. Tăng thêm cái nước tương, hạt nêm, dầu ăn, dầu mè, tiêu nữa ha thưa quý vị ha. Đó, lưu ý là để cái cách nấu nấm rơm kho tiêu xanh, kho tiêu này nè, nó thơm ngon chuẩn bị thì chúng ta nên tỉ mỉ chúng ta chọn cái nấm rơm búp nhỏ, còn cứng và tròn đều. Tránh chọn những cái búp nó đã nở bung ra hay hoặc là nó mềm nhũn thì nó không ngon nếu mà chúng ta lựa những cái loại nấm rơm tươi ha thưa quý vị. Ngoài ra thì sống xứ sở Hoa Kỳ này đa số chúng ta ăn bằng cái nấm rơm đóng hộp á, tính thấy cũng rất là ngon lắm, tại vì tính hảo cái món này lắm, rất là thích cái món này lắm. Rồi cái tiếp theo nữa là những cái bước mà chúng ta nấu cái món nấm rơm kho tiêu này, thì cái bước đầu tiên thì chúng ta phải sơ chế nguyên liệu. Như quý vị biết, nếu mà chúng ta mua cái nấm rơm tươi thì chúng ta cắt bỏ cái phần chân gốc, rồi chúng ta rửa cho nó sạch bằng cách là chúng ta pha với lại cái nước muối pha loãng, hay hoặc là chúng ta ngâm trong cái nước vo gạo khoảng cỡ độ 10 phút để cho nấm được làm trắng lại ha thưa quý vị, khoảng cỡ độ 10 phút ha, không còn dính những cái tạp chất cũng như là nó khử mùi rơm được bám ở trên nấm. Đó. Nếu mà nấm to thì chúng ta cắt đôi nha. Sau đó thì chúng ta vớt nấm ra, chúng ta để ráo. Cũng với cái cách này chúng ta có thể làm với lại cái nấm hộp cũng được. Mà nấm hộp thì chúng ta chỉ cần pha với lại cái nước muối loãng, rồi chúng ta ngâm trong vòng khoảng cỡ độ 10 phút để cho nó hết đi những cái mùi, giống như tôi nói là cái mùi mà bảo quản đó ha. Đó thì nó cũng sẽ đỡ đi rất là nhiều, nó khử mùi đó thưa quý vị. Cái đó là cái bước thứ nhất là sơ chế nguyên liệu. Còn cái bước thứ hai là mình ướp cái gia vị. Nói về cái phần ướp gia vị này thì thưa quý vị, sau khi mà nấm đã ráo nước rồi thì chúng ta bắt đầu chúng ta cho nấm vào son, rồi lần lượt cho nước tương nè, chúng ta cho hạt nêm nè, chúng ta cho dầu ăn vào cho nó vừa khẩu vị và sở thích của chúng ta, rồi chúng ta trộn đều cũng như là ướp trong vòng khoảng 15 phút nha thưa quý vị ha. Rồi cái nấm mà chúng ta ướp càng lâu thì cái cách chế biến rơm kho tiêu, cái nấm rơm kho tiêu này nó là sẽ lại càng ngon và nó lại càng thấm vị hơn. Cái bước thứ ba tức là chúng ta chế biến cái nấm rơm kho tiêu xanh này, ta đặt thêm là kho tiêu xanh nữa thưa quý vị, thì chúng ta đặt son nấm rơm đã ướp lên trên bếp và nấu cho đến khi mà nước ở trong nồi nó sền sệt, thì chúng ta cho tiêu xanh, rồi ớt tươi, nguyên trái cũng như là dầu mè vào đó, sau đó thì chúng ta hạ lửa, đảo đều xong xuôi, sau đó chúng ta hạ lửa, chúng ta nấu riu riu, tức là chúng ta đun riu riu để chắc các gia vị nó ngấm đều vào cái món ăn, thì chúng ta tắt bếp. Cái món này phải gọi cũng như cái món đầu tiên chúng ta ăn với lại cái cơm nóng thì phải gọi là rất là tuyệt vời, rất là ngon, phải không thưa quý vị? Đó là cái cách thức mà chúng ta làm cái nấm rơm kho tiêu nè, trước đó là đậu phụ sốt cái tứ xuyên nè. U chà ơi, hai cái món ăn này mà chúng ta ăn nóng thì còn gì bằng, phải không thưa quý vị? Rồi, tiếp theo thì chúng ta đã có hai món khô rồi, chúng ta làm cái món nước nha thưa quý vị. Khi nói đến món nước thì chắc chắn là trong mùa này chúng ta ăn canh chua rất là tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Canh chua chay, nguyên liệu thì chúng ta có thể chạy ra chợ Trường Nguyên, chợ Bến Thành, chúng ta mua đậu hũ non 2 miếng thưa quý vị, nửa trái thơm, hay hoặc là ở ngoài Bắc chúng ta gọi là trái dứa ha. Rồi một trái cà chua hay hoặc là nhiều thê hơn nữa, nếu mà quý vị thích ăn cà chua hay hoặc là thích có cái màu đỏ cho nó đẹp đẹp ha thưa quý vị, đỏ đỏ vàng vàng xanh xanh, đúng không? Đó, xin được lặp lại: đậu hũ non 2 miếng, nửa trái dứa, trái thơm, một quả cà chua hay hoặc là nhiều hơn. Rồi ngoài ra chúng ta cần nấm rơm hay hoặc là nấm dai, nấm gì mà nó không có cái vị đậm quá là được, khoảng cỡ độ 150 gram. Rồi 5 trái đậu bắp nha, xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ cho nó đẹp đẹp thưa quý vị nha, 5 trái đậu bắp hay hoặc là hơn tùy theo quý vị đó, hay hoặc là quý vị cần phải mua thêm dọc mùng, người ta kêu dọc mùng, đôi khi dọc mùng nếu mà không có mở ngoặc đóng ngoặc thì tính cũng không biết, đó là cái cây bạc hà, thì bạc hà chúng ta cần 1 cây ha, thưa quý vị ha đó. Rồi giá thì chúng ta cần cỡ khoảng độ 1 nắm, thì chúng ta ra chợ thì ta mua 1 bịch giá, thì chúng ta chia ra làm 2 lần hay hoặc là nhiều hơn nữa, tùy theo quý vị ăn nhiều giá hay ít giá trong cái món canh chua này. Nhưng mà canh chua tôi nghĩ rằng là quý vị thích nhiều hơn, một nắm phải bự không được quý vị không đó. Rồi me chua chín thì chúng ta cần khoảng 1-2 vắt. Nếu mà chúng ta không có me chua chín thì chúng ta mua cái loại mà me chua powder, cái loại mà của hãng Knorr thì cũng xài cũng được thưa quý vị. Rồi boro tức là cái tỏi tây đó, phải không? Rồi ngò tức là người ta kêu là mùi tàu đó, boro nè cần nè, ngò mình cũng cần nè, đường cũng cần, muối cũng cần nè nha. Chỉ có như vậy thôi ha. Cái cách làm sơ chế sau khi mà chúng ta đi ở chợ Trường Nguyên, Bến Thành về, chúng ta đậu hũ non, cắt ra miếng cho nó vừa ăn, tùy theo quý vị, muốn lớn, muốn nhỏ, muốn 2 ngón tay hay 3 ngón tay gì, tùy theo quý vị ha. Đó, cắt cỡ dạng cỡ khổ nó là như vậy ha. Đậu hũ non cắt ra tròn cái miếng vừa ăn, chúng ta có thể chia bớt một phần sắc mỏng theo đem ra chiên giòn, để sau cùng chúng ta bỏ vào nồi canh cho nó nhìn thấy nó đẹp hơn, nó có trắng, nó có vàng, phải không thưa quý vị? Đó. Rồi cà chua thì chúng ta cắt muối cao làm 6 miếng ha. Rồi trái thơm thì chúng ta cắt chia đôi, một phần bằm nhuyễn rồi một phần chúng ta sắc lát mỏng ha thưa quý vị ha. Đó. Rồi đậu bắp thì chúng ta sắc khúc cho nó vừa ăn ha, tùy theo quý vị cỡ một lóng tay hay hoặc 2 lóng tay thì tùy theo quý vị nha. Nhưng đối với tính thì thấy hình như là quý vị muốn cắt trái đậu bắp mà dài ha, ra thì cũng khoảng cỡ 3 phần hay hoặc là 4 phần, phải không thưa quý vị? Đó là đậu bắp chúng ta sắc khúc cho nó vừa ăn. Còn dọc mùng tức là cái cây bạc hà đó ha, thì cây bạc hà chúng ta cắt sau khi rửa sạch, xé sơ ra cái vỏ bên ngoài rồi đó ha, thì chúng ta cắt xéo khúc cho nó vừa ăn luôn nha ha. Sau đó thì chúng ta cho vào tô nước có pha chút muối, bóp một chút rồi chúng ta rửa lại bằng nước sạch. Làm như vậy để khi mà chúng ta ăn cái bạc hà dọc mùng này nó không bị ngứa nha ha. Rồi tỏi tây thì chúng ta tỏi tây tức là cây boro thưa quý vị, chúng ta cắt nhỏ ha, ngò thì chúng ta sắc khúc nha. Rồi đó là cái phần sơ chế những cái nguyên liệu là như vậy. Rồi chúng ta thực hiện như thế nào? Thì thưa quý vị, đầu tiên thì muốn thực hiện thì đầu tiên chúng ta ngâm cái vắt me vào ở trong cái chén nước ấm, dầm nhẹ nhẹ ra cho nó ra cái nước chua, dầm mạnh thì cũng không sao đâu, nhưng mà dầm nhẹ cho nó khỏi có văng ra ngoài nhiều hơn. Nếu mà chúng ta không có những cái vắt me này thì chúng ta có thể sử dụng sao khi mà mình bỏ vô trong cái nồi canh chua chay của mình cái bột powder, bột me cũng được, cũng ngon thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo nữa chúng ta bắt cái nồi đủ để mà chúng ta nấu canh ha, trọng trọng chút xíu đi ha. Nếu mà chúng ta ăn 3-4 người hay 3 người gì đó ha. Húp canh thì cũng tốt thôi thưa quý vị. Làm dưa chút xíu, húp canh trong cái mùa hè này cũng mát ha. Rồi chúng ta cho vào một chút dầu ăn, rồi chúng ta thả vài lát boro ha thưa quý vị ha. Thả vài lát boro vào mình phi thơm, sau đó mình cho cái phần thơm á, phần dứa băm vào, chúng ta xào dứa bằm á, chúng ta xào vào cho nó chín, cho nó ra cái nước vàng. Rồi tiếp theo đó thì chúng ta mới cho cà chua nè, cho dứa thơm sắc lát vào nè, xào sơ, đảo sơ qua vài phát cho nó vui vui. Bởi vì buồn thì đứng xào xào tới lui chút xíu, lắc lắc tải xíu ha thưa quý vị. Rồi chúng ta sau đó chúng ta mới đổ một cái lượng nước đủ để chúng ta nấu canh vào nồi. Đó, ha. Rồi sau đó thì chúng ta trút hết nấm vô luôn, rồi nấu sôi lên. Khi mà nước sôi thì chúng ta cho tiếp nước từ cái vắt me hoặc là cái bột no vô, khoảng độ một muỗng hay hoặc một muỗng rưỡi vô chuốt vô trước nha thưa quý vị ha. Đó, bỏ cái vắt me chua hay hoặc là cái powder chua của cái me chua vào, chúng ta nấu sôi lên. Nếu mà cái nước me chua nó chưa có đậm thì chúng ta có thể kiếm cái rây bỏ me vào rồi chúng ta nhúng xuống nước canh nó đang sôi cũng được, mà vừa nhúng mà vừa đãi cho nước nó ra nước me thêm nhiều hơn. Mà làm như vậy thì cái nước chua nó sẽ ra ồ ạt nhiều hơn nếu mà chúng ta sử dụng những cái vắt me như vậy ha thưa quý vị ha. Còn nếu mà chúng ta sử dụng powder thì chúng ta bỏ thêm thôi ha, bỏ thêm từ ít lên nhiều, chứ mà bỏ thêm nhiều thì mất công chúng ta phải đổ nước nhiều hơn nữa thôi ha. Rồi tiếp theo nữa, chúng ta nấu tiếp có khoảng cỡ độ 10 phút cho nước nó đậm đà ha. Đó. Rồi chúng ta mới trút đậu bắp vô ha. Nấu tiếp khoảng cỡ độ 3 phút nữa thôi ha. Ha. Thưa quý vị. Đó, sau cùng thì mình vặn lửa cho nó nhỏ, rồi chúng ta mới trút bạc hà vô, rồi mình bỏ đậu hũ non vô, cũng như là mình bỏ cái đậu hũ chiên giòn giòn nếu có đó, mình chia ra làm hai phần trong cái vỉ đậu hũ đó, một phần mình sắc để mà mình bỏ vô đậu thành đậu hũ trắng, còn một phần mình sắc ra để mình chiên cho nó thành cái đậu hũ mà chiên giòn, nếu mà chúng ta có vào trong cái nồi đó như vậy, và chúng ta nêm thêm ít muối nè, nhiều nhiều chút xíu đường nè, sắc thêm một trái ớt vào, hay hoặc là nếu mà quý vị không có sử dụng trái ớt hiểm hay hoặc là trái ớt bình thường thì quý vị cũng có thể ra ngoài chợ Mễ hoặc chợ Trường Nguyên cũng có bán những cái loại ớt xanh jalapeno của Mễ, chúng ta cắt ra làm phân nửa hoặc là cắt ra 3 khúc hay 4 khúc chúng ta bỏ vào để cho nó có một cái mùi á thưa quý vị, nó cũng hăng hăng lên, nó cũng ăn cũng rất là ngon lắm ha, nó không phải là thật sự nó là cay ha. Rồi sau khi mà chúng ta bỏ ớt vào như vậy, chúng ta nếm lại nó sẽ có 4 cái vị trong cái mồi, trong cái nồi canh chua của mình, đó là mà chua có nè, cay có nè, mặn có nè, ngọt ngọt cũng có nè, phải không thưa quý vị? Không có vị nào nó gắt quá là sẽ rất là ok. Chúng ta nấu tiếp cho đến khi mà nó sôi lên trở lại ha. Rồi khi mà nó sôi trở lại thì chúng ta chờ tiếp khoảng cỡ độ đầu khoảng cỡ độ 3 phút đi, rồi chúng ta cho giá vô, chúng ta nấu tiếp khoảng cỡ độ gần một phút đi thưa quý vị, gần một phút đi ha, gần một phút cũng được rồi. Đối với tính nghĩ là như vậy thì chúng ta mới tắt bếp đi ha. Tắt bếp xong rồi chúng ta rắc boro thái nhỏ vào trong nồi ha. Wow, chúng ta có cái món này phải không thưa quý vị, có cái món được mang tên là canh chua chay nè. Rồi trước đó thì Tính cũng đã gửi đến cho quý vị những cái món như là cái món đậu hũ sốt cay tứ xuyên nè, nấm rơm kho tiêu nè. Đó, mà chúng ta cộng thêm cái nồi canh chua chay này nữa thì còn gì bằng, phải không thưa quý vị? Ui, ngon quá là ngon. Trong cái phần một cái mâm mà mình ăn những cái đồ chay thật là thanh đạm, phải không thưa quý vị? Trong cái mùa hè này, hay hoặc là chúng ta muốn cho cái sức khỏe của mình healthy trong những cái ngày mà chúng ta ăn thịt nhiều quá, thì đây cũng là một trong những cái món Tính gợi ý gợi cho quý vị về những cái món ăn chay mà Tính lại thích làm những món chay nhiều lắm thưa quý vị. Làm những cái món mặn thì cũng rất là ok lắm, nhưng mà thích làm những cái món ăn chay nhiều hơn đó, ăn cho nó thanh đạm chút xíu, ăn cho nó phết, ăn cho nó khỏe người hơn đó thưa quý vị ha. Cảm ơn quý vị đến với chương trình Gia Chánh Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng Hoàng Tính Ngang. Lâu lâu trở lại không biết là múa rìu hoa quắt thở được hay không, nhưng mình làm được cái gì mình làm cho bà con đồng hương hết thưa quý vị ha. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình, hy vọng với những cái món ăn ngon, món ăn chay này cũng một phần nào đó gợi cho quý vị những cái món ăn ngon chúng ta sắp xếp cho gia đình trong ngày hôm nay hoặc là những ngày tới, không biết mình ăn gì nữa phải không thưa quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Xin cảm ơn quý vị.
Người không tình yêu nên nhớ đi tìm nhau.
Ở bếp hồng sưởi ấm, bếp hồng tươi, tiếng ca xa vời hát mừng, mừng lửa hồng.
Còn rơi chiều nay bếp hồng đang còn say.